阿弥陀佛，
阿弥陀佛。
xin chư vị mở trang 29 câu 31. Đối với oán thân trái chủ, người hộ niệm phải làm gì? Câu A: có năng lực chế ngự oan gia trái chủ khiến họ không thể đến gần người bệnh, đúng không chư vị? Rất nhiều người có cái quan niệm là khi đi hộ niệm cần phải có cái lực để mà trị những người oán thần trái chủ, và thường thường người ta cho đó là ma, là quỷ, là cái gì đó. Xin thưa là không có bao giờ được làm những chuyện này. Người hộ niệm luôn luôn phải lấy cái lòng thành của mình ra mà điều giải chư vị oán thần trái chủ. Không bao giờ dùng một cái năng lực gì của mình mà để chế ngự oan gia trái chủ. Nhiều người người ta có cái năng lực gì đặc biệt thì đó là quyền của họ. Còn chư tổ trong Tịnh Độ Tông chúng ta không cho phép làm chuyện này, thì chư vị đừng nên làm. Ngay cả những vấn đề mà ví dụ như có những ban hộ niệm áp dụng cái phương thức là 10 người, 20 người cùng tới nắm tay, nắm chân người bệnh, ví dụ như bị cái tình trạng mà nhập thân nổ, giữ chặt người bệnh lại rồi bắt đầu niệm Phật như hét vào trong mặt, làm khoảng chừng 10 phút, 20 phút, làm cơ cái chư vị mà nhập thân đó cũng phải hoảng kinh luôn, phải bỏ chạy luôn. Xin thưa là những cái điều này cũng không tốt, cũng không tốt. Tại vì làm như vậy tức là cái tính chất chế ngự họ, đàn áp họ, khiến họ phải rút lui. Điều này không tốt. Có những vị lại dùng cái pháp thuật gì của mình, dùng gậy mà đánh. Lúc đó mình cứ tưởng là đánh người bệnh, nhưng mà họ có dùng cái thuật gì của họ, họ đánh oán thần trái chủ, làm cho các vị đó phải xuất ra. Điều này cũng không tốt. Tất cả những hình thức này đều gây oán hận với chúng sanh. Và mình đàn áp họ, lúc mình mạnh thì họ không làm gì mình. Cho đến cái lúc mà yếu rồi, xin thưa với chư vị, khi mà ta đã yếu rồi, xuống sức rồi, thì những cái mối căm thù này họ sẽ trả lại cho mình. Điều này không tốt. Mong chư vị nhớ cho. Cho nên cái tốt nhất là đối với oán thần trái chủ, chúng ta phải có cái tâm kính mến và thương hại họ, và kêu gọi họ hãy buông xả oán thù ra và phát tâm niệm Phật, để trong cơ hội này họ ngộ ra cái đường đạo, rồi họ niệm Phật, nhiều khi họ vãng sanh trước mình. Một người trước đó ta cho là ma, là quỷ, nhưng mà khi họ niệm Phật, họ vãng sanh, họ thành Bồ Tát. Như vậy mình cứ thử nghĩ, đâu là ma, là quỷ, đâu là Bồ Tát, là Phật? Không có. Không có ranh giới. Chỉ có mê với ngộ. Khi mê thì họ làm những cái mà chúng sanh chê là ma, là quỷ. Nhưng mà khi họ ngộ ra, họ là Bồ Tát, là Phật. Như vậy rõ ràng không ai là ma, không ai là quỷ cả. Chúng ta không được kêu họ là ma, là quỷ. Mong chư vị hiểu được cái lý đạo này mà quyết lòng cứu độ chúng sanh. Nên nhớ là hộ niệm luôn luôn có sự liên hệ với chư vị oán thần trái chủ. Nhưng mà ta không được quyền cho họ là ma, là quỷ. Ta phải kính trọng họ, thương xót họ, hiểu được những cái tâm trạng khổ đau của họ trong những năm tháng qua mà họ bị nạn. Cái nạn này là do chính người bệnh trong lúc mê mờ đã tạo ra, làm cho khổ đau. Bây giờ ta yêu cầu người bệnh phải thành tâm sám hối, và nương vào cái tâm sám hối của người bệnh, ta khuyên chư vị oán thân trái chủ thôi buông oán thù ra, để cùng nhau thoát ly sanh tử luân hồi, cùng nhau trở về Tây Phương hưởng an vui cực lạc, là cái điều mà chúng ta nên làm. Mong chư vị nên nhớ cho, chúng ta lấy cái lòng thành, người bệnh cũng lấy cái lòng thành, gia đình cũng lấy cái lòng thành, tự nhiên cảm ứng với cái đại nguyện của Đức A-di-đà. Mà khi cảm ứng với Ngài thì thường thường là chiêu xúc được quang minh của A-di-đà Phật. Từ đó người bệnh được an ổn. Và cái chư vị oán thân trái chủ cũng được ngộ đạo. Hiểu được như vậy. Khi mà có sự chiêu xúc thì thường thường có chư thiên long hộ pháp đến gia trì giúp đỡ. Và cũng nhắc nhớ chư vị, muốn mà khi cuối đời mình được cái hiện tượng này, mong chư vị chú ý là đừng nên dùng những chất ngũ tân. Tại vì khi mà những người mà dùng chất ngũ tân nhiều quá thì cái lúc đó không được chư vị thiên long hộ pháp bảo vệ. Khi mà đối đầu với những cái chuyện mà oán thân trái chủ mạnh quá mà ta không được chư vị thiên long hộ pháp bảo vệ thôi, chúng ta chịu thua. Nhiều khi chúng ta không biết cách nào khác đành bó tay. Mà khi mà ban hộ niệm bó tay tức là người bệnh chịu nạn, phải rước lấy những cái quả báo không tốt. Hiểu được như vậy cho nên những cái gì mà cái phương pháp hộ niệm người cấm, Phật cấm, tiêu tổ cấm, chúng ta cũng không nên tham tiếc làm chi. Để mà giúp cho khi cuối đời nếu ta gặp nạn, ta có thể có nhiều cơ hội giải thoát. Câu B, thành tâm điều giải và khuyên người bệnh phải kiệt thành sám hối lỗi lầm thì mới có thể điều giải nạn oán thân trái chủ được, đúng không? Chính người bệnh kiệt thành sám hối lỗi lầm là điểm chính yếu để mà điều giải. Còn khi một người nào mà lúc người ta nói bác, chắc là trong nhiều đời, nhiều kiếp, cũng như đời này, vụng tu, làm điều sai trái đối với chư vị trong pháp giới. Bây giờ bác xin sám hối nhé. Người bệnh nói tôi không có lỗi lầm gì hết, tôi không sám hối gì khác. Thì thôi chịu thua, cuộc hộ niệm coi như chấm dứt, không cách nào có thể điều giải được. Cho nên mong chư vị phải nhớ là chúng ta sẵn sàng sám hối, luôn luôn sám hối. Ví dụ như ngày hôm nay chúng ta tu, cuối cùng chúng ta cũng có sám hối, nguyện đem công đức này hồi hướng cho lịch đại kiếp số oán thần trái chủ, là chúng ta sám hối. Phải sám hối, thành tâm sám hối. Đừng bao giờ nghĩ rằng là mình không có lỗi lầm, đừng nghĩ rằng là mình không có làm ác. Chúng ta làm sai lầm nhiều lắm, ăn thịt chúng sanh, giết hại chúng sanh, đi đường đạp kiến đạp gián, lái xe giết hại chúng sanh nhiều lắm, nhiều lắm. Luôn luôn chúng sanh ở trong tư thế mê mờ, họ không có phải là giác ngộ gì đâu, mà làm hại họ thì họ tìm cách làm hại mình. Những con vật nhỏ nhỏ cái lực yếu, nhưng những con vật lớn thường thường cái tâm trả thù rất là mạnh, càng lớn càng mạnh, càng lớn càng đau. Cho nên xin chư vị với nhớ là sẵn sàng sám hối. Cho nên người hộ niệm là muốn điều giải luôn luôn phải có cái điều kiện là người bệnh phải thành tâm sám hối lỗi lầm. Nhờ người ta nói câu tôi xin thành tâm sám hối tất cả những điều sai lầm của chính tôi, tôi quyết lòng trở về Tây Phương Cực Lạc để cứu độ họ. Nếu người bệnh nói được những câu nói rõ ràng như vậy, lên tiếng nói như vậy, thì chư pháp giới lúc đó người ta ở sẵn tại đó, oán thần đại chủ cũng để sẵn tại đó, người ta nghe hết. Và cái cường độ nghe, cái trình độ nghe và sự cảm ứng nó tùy theo cái tâm, gọi là tâm kiệt thành của người bệnh. Người ta nhiều khi người ta nói tôi xin sám hối nhưng mà người ta không muốn sám hối, thực tế người ta không muốn sám hối, người ta nói qua đò, thì cái điều đó cũng làm trở ngại chuyện điều giải. Mong chư vị phải nhớ cho là phải khuyên, thành tâm khuyên. Và trước khi khuyên người bệnh sám hối phải dặn họ, giải thích cho họ là tại vì chính bác, tại vì chính chú đã nhiều lần làm sai lầm sát hại chúng sanh, bây giờ nó gây lên chỗ này. Nhất định điều này là cái điều nhân quả của chính mình. Mình phải thành tâm sám hối để gỡ ra. Được như vậy thì ta có thể giúp người bệnh vượt qua ách nạn của oán thần trái chủ một cách hết sức là đơn giản, dễ dàng. Chỉ vì họ biết sám hối mà thôi. Câu C, có tâm kính cẩn, từ bi, thương xót, cầu mong cho họ cùng được giải thoát. Đúng không? Đây là cái tâm của người hộ niệm, luôn luôn phải nhớ. Cho nên có nhiều người nói là đi hộ niệm thì chúng ta giải người bệnh. Giải người bệnh thì gây sự với các vị oán thần trái chủ. Sau cùng các vị oán thần trái chủ đó tìm cách hãm hại người hộ niệm. Có nhiều người ta đưa ra như vậy, người ta không dám hộ niệm. Đây là một ý niệm sai lầm. Vì khi mà đi hộ niệm, cái người hộ niệm không phải là gây oán thù, gây xích mích, làm thiệt hại người oán thần trái chủ. Mà người hộ niệm đang có cái tâm kính cẩn, từ bi, thương xót oán thần trái chủ. Ta thương họ mà ta làm, ta thương họ mà ta tới tao niệm Phật, ta thương họ mà ta điều giải. Ta muốn họ là trong một cái cơ hội này giải thoát mà chúng ta điều giải. Tức là một người bây giờ dù có xấu có ác như thế nào mà ta đem cái tâm từ bi thương xót người ta, ta đem cái tâm tốt tới đối đãi người ta, nhất định người ta cảm ơn. Chứ người ta không thể nào mà căm thù người hộ niệm được. Chỉ vì là có nhiều người sơ ý, dùng cái bạo lực gì của mình, dùng cái năng lực gì của mình mà đàn áp, chế ngự, đánh đập vì họ đó, nói những lời sai lầm để mà gây xích mích. Điều này là cái điều đương nhiên do chính người hộ niệm tạo ra. Cũng giống như trên thế gian, có những người không có cái tâm thân thiện, đi đâu cũng gây xích mích, đi đâu cũng cạnh cãi, đi đâu cũng gây lộn xộn. Đó là tại vì cái nhân họ gây ra, họ phải nhận lấy cái quả báo. Còn chúng ta không phải là người đấu tranh, mà chúng ta kính cẩn họ, thương yêu họ, thấy cái tình trạng đau khổ của họ mà chúng ta tìm cách hóa giải cho họ. Rõ ràng là chúng ta đến cứu họ, chứ không phải đến mà đấu tranh với họ. Đây là cái điều mà xin chư vị nhớ cho kỹ, để mà chúng ta làm việc đạo không bao giờ trở ngại. Mong cho tất cả những điểm căn bản này, người hộ niệm đâu đâu cũng đừng nên sợ ý, phạm phải. Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Có Phật tánh thì chúng ta giúp cho cái Phật tánh của họ nó phát triển, nó nảy mầm, nó thành tựu, bằng cách là giúp cho họ phát tâm niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc. Một phút trước họ mê mờ, giận hờn, căm thù, họ biến thành những người ác. Một phút sau nếu họ ngộ ra, quyết tâm niệm Phật, họ liền cái ác đi, tự nhiên tâm từ bi ứng hiện. Họ liền đi những cái ác đi, họ niệm câu A Di Đà Phật, họ trở về chân tâm tự tánh. Chân tâm tự tánh đó là một vị Phật. Cũng như một người bệnh, nhiều đời nhiều kiếp làm chuyện sai lầm, cho nên cái nghiệp báo ứng hiện, làm cho họ khổ đau bên giường bệnh. Nếu họ tiếp tục trong cái cảnh khổ đau đó mà đấu tranh mà ganh tị, họ sẽ thành ma thành quỷ trong những cảnh giới nào trong tam đồ ác đạo, để mà tương lai họ thành những người mà tất cả mọi người xa lánh. Nếu cái người bệnh đó bây giờ quyết lòng thành tâm niệm câu A Di Đà Phật, họ liền tất cả những cái sai lầm chút, họ đi về Tây Phương, người bệnh đó thành Bồ Tát Bất Thôi, thành đạo. Hiểu được như vậy, chúng ta quyết lòng buông những cái điều xấu ra, niệm Phật, chính ta là một vị Bồ Tát trong tương lai vậy. Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Lời Phật dạy thiên tha, chắp tay sẽ nở hoa, lắng nghe thanh âm vi diệu. Nam mô Bồ Tát Phật. Yeah.